thôn vệ tinh không, chương 204, thu hoạch vượt dự tính, góc truyện audio.com, là phòng không hề bị trọng lực trái đất hạn chế, tùy tâm sở dục mà phi hành, cảm giác vô cùng tuyệt vời. Đêm, khu hoang dã, là phong lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn vào phụ trợ quang não. May mà có phụ trợ quang não, thử tốc độ một chút. Phụ trợ quang não là dụng cụ cần thiết của thành viên vẫn mặc tinh, có công năng vượt xa mấy cái máy thông thường trên địa cầu. Phụ trợ quang não có thể kiểm tra đo lường những chỉ số cơ bản về sức chiến đấu của cấp học đồ tới cấp vũ trụ. Đồng thời cũng có chức năng dò xét hoàn cảnh trong phạm vi nhất định, kiểm tra tốc độ, kiểm tra uy lực công kích vân vân. Để kiểm tra xem tốc độ phi hành dưới những tình huống bất đồng xem sao. Vèo, 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 chỉ thấy La Phong mặc áo đen, lần lượt bay qua như chớp giữa không trung, tốc độ mỗi lần đều khác nhau. Chỉ một lát sau, vài loại tốc độ đã được kiểm tra xong toàn bộ. Loại tình huống đầu, không dùng từ trường, cũng không dùng độn thiên toa, đơn thuần dựa vào tinh thần niệm lực đẩy, tốc độ đạt tới 912 m một giây. Loại tình huống thứ hai, không dùng độn thiên toa, nhưng lại sử dụng từ trường và tinh thần niệm lực, bình thường vốn tinh thần niệm sư đều sử dụng như vậy, tốc độ La Phong đạt tới mức 1223 thước mỗi giây. Loại tình huống thứ ba, cũng chính là tình huống đỉnh cao của La Phong, độn thiên toa, từ trường, tinh thần niệm lực toàn bộ bộc phát. Tốc độ đạt tới mức kinh người là 2412 thước mỗi giây. Sử dụng độn thiên toa và không dùng độn thiên toa, hoàn toàn là hai cấp độ. Bản thân La Phong cũng bị dữ liệu làm giật bắn người. Tinh thần niệm sư cấp hành tinh bậc 1, bình thường tốc độ phi hành chỉ là 1200 thước mỗi giây. Còn có độn thiên toa, lại đạt tới mức 2400 thước mỗi giây. Gấp đôi, La Phong hiểu rõ tốc độ càng nhanh thì lực cản càng đáng sợ. Do đó muốn trên cơ sở 1200 thước mỗi giây, gia tăng thêm nữa là rất khó. Chứ đừng nói một hơi tăng lên gấp đôi, e rằng cường giả cấp hành tinh cấp 4 cấp 5 cũng không nhất định có được tốc độ kinh người như vậy. Từ đó có thể thấy được nơi lợi hại của độn thiên toa. Một tinh thần niệm sư có một binh khí niệm lực quả thật làm cho thực lực đề cao rất nhiều. La Phong thán phục vô cùng, lại thử một chút về lực công kích của ta bây giờ. Tâm ý vừa động, trong độn thiên toa có một lưỡi dao tách ra, rồi sau đó dưới tác dụng của tinh thần niệm lực. Vèo, lưỡi dao trong nháy mắt hóa thành một luồng hào quang đánh mạnh vào một khu trạm xăng trên đổ nát đường cao tốc xa xa. Trạm xăng đó như một thỏi đậu phụ bị đâm vỡ một lỗ thủng, luồng khí nổ mạnh mẽ vỡ tung ra, làm cả trạm xăng đổ nát đều sụp đổ hơn phân nửa. La Phong vội cúi đầu nhìn về phía màn hình phụ trợ quang não. Lực công kích, cấp hành tinh bậc 1 28%, tinh thần niệm sư. Dữ liệu này làm La Phong không khỏi vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Phụ trợ quang não có ghi rõ về cấp hành tinh bậc 1. Giá trị cao nhất của cấp hành tinh bậc 1 là 200 vạn, cao gấp đôi giá trị thấp nhất. Còn cấp hành tinh bậc 1 tinh thần niệm sư, giá trị lực công kích thấp nhất đại khái là 100 vạn kg. Còn cao nhất là 200 vạn kg. Cấp hành tinh bậc 1 28% tinh thần niệm sư có nghĩa là lực công kích từ lưỡi dao La Phong phải đạt tới 128 vạn kg. Bước vào cấp hành tinh bậc 1, phi đao có thể có uy lực lớn đến như vậy. Không thể, La Phong cảm thấy hài lòng. Dựa theo phụ trợ quang não nói, sau khi bước vào cấp hành tinh tinh, góc truyện audio.com, thần niệm sư và cơ nhân vũ giả có sự khác nhau rất lớn. Sức mạnh của cơ nhân vũ giả chia làm sức mạnh thân thể và nguyên năng gen. Sau khi bước vào cấp hành tinh, nguyên năng của họ có thể phóng ra ngoài. Lực công kích nguyên năng đạt tới mức 200 vạn kg, sức mạnh thân thể cũng đạt tới 400 vạn kg. Do đó chỉ số cơ sở của cấp hành tinh bậc 1 vũ giả là từ 200 vạn kg tới 400 vạn kg. Gấp đôi tinh thần niệm sư, nhìn thì như vũ giả lợi hại hơn, nhưng phải biết rằng, nếu nói về chấn phúc sức mạnh, đám vũ giả có thể chấn phúc tới 4-5 lần đã xem là không tệ rồi. Trên địa cầu người cao nhất là lôi thần mới chấn phúc 7 lần thôi. Còn La Phong thì sao? Trước khi bước vào cấp hành tinh, đã có chấn phúc tới 16 lần rồi. Hơn nữa ưu thế về phương diện tốc độ phi hành, hơn nữa tinh thần niệm sư đồng dạng cũng sẽ tu luyện nguyên năng gen. Dù sao thân thể cường đại mới có thể chịu được sức ép của tinh thần niệm lực. Kiểm tra tiếp, xem uy lực của việc sử dụng độn thiên toa biến dạng thành toàn sơn truy. Trong đêm đen, một kim quang lóe lên, nhất thời những tiếng ầm ầm nổ tung. Lực công kích, cấp hành tinh bậc 1 28%, tinh thần niệm sư. Chấn phúc 36 lần, nhìn dữ liệu trên màn hình hiển thị, La Phong cảm thấy thống khoái vô cùng. Chấn phúc 36 lần, lôi thần mới 7 lần, trên địa cầu tinh thần niệm sư cấp hành tinh cũng mới đạt tới FXX lần, thua mình rất xa. Kỳ thật La Phong sử dụng toàn sơn trùy tầng thứ nhất, sử dụng 12 luồng tinh thần niệm lực chấn phúc cũng chỉ gấp lên chừng đó lần. Nhưng uy lực của toàn sơn trùy làm cho tinh thần niệm lực của La Phong dung nhập vào đó, lại phóng đại lên gấp 3 nữa. Do đó làm cho tổng số chấn phúc đạt tới mức hãi nhân như vậy. Dựa theo người thủy tinh đầu chọc nói, cấp hành tinh trên địa cầu, phần lớn là cấp hành tinh bậc 1, rất ít là cấp hành tinh bậc 2, bậc 3. Hai người cấp hành tinh vượt hẳn lên là Hồng và Lôi Thần. Hai vũ giả cấp hành tinh cấp 3, phỏng chừng không chênh lệch ta nhiều, nói về tốc độ e rằng còn thua ta, xem ta bây giờ có thể khống chế được bao nhiêu ám khí. Lần này lột xác sinh mạng, La Phong cảm giác được ý thức mình cường đại hơn không ít nhưng vẫn không biết tiến bộ bao nhiêu. Tâm ý vừa động, vèo, 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 rất nhiều thanh dao ly khai độn thiên toa, dùng tốc độ cực hạn xuyên toa chung quanh. Mỗi một thanh dao đều bảo trì lực công kích mạnh nhất của La Phong bây giờ. Một thanh, hai thanh, ba thanh, 16 thanh, 17 thanh, 18 thanh. 19 thanh thì uy lực không tới. 18 thanh đao, nụ cười trên mặt La Phong càng thêm rực rỡ. 18 cái, không phải nói ta có thể học được tầng thứ hai của hình thái đầu tiên độn thiên sao? Độn thiên toa hình thái đầu tiên tổng cộng có 3 cảnh giới. Tầng thứ nhất phải khống chế 12 thanh ám khí mới có thể tu luyện. Tầng thứ hai, phải khống chế 18 thanh ám khí mới có thể tu luyện. Tầng thứ ba, phải khống chế được 24 ám khí mới có thể tu luyện. Ý thức đề cao là rất khó. La Phong cũng dựa vào quá độ cấp hành tinh mới đề cao một chút. Sau này, hắn chỉ có thể từng bước mà tu luyện. Uy lực tầng thứ nhất đã lớn như vậy rồi. Tầng thứ hai thì sao? Cho dù uy lực tăng cũng gấp 3, như vậy 18 nhân với 3 cũng phải có lực công kích chấn phúc 54 lần rồi. Mọi người dưới Hồng, Lôi Thần chỉ một chiêu là đánh bại được rồi. Lần này bước vào cấp hành tinh, khống chế số lượng phi đao từ 16 lên tới 18, coi như là thu hoạch. Gocchuyenaudio.com, ngoài định mức, thu hoạch này giúp La Phong có thể trực tiếp học tập luôn tầng thứ 2 của hình thái đầu tiên độn thiên toa. Nhưng khi chính thức học La Phong mới phát hiện nó quá khó. Lúc trước có thể khống chế 16 thanh, học tập lại chỉ cần 12 thanh. Hắn chỉ học tập chỉ vài giờ là hoàn thành tầng thứ nhất, chỉ thất bại mấy ngàn lần là thành công. Lần này La Phong chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thôi. Ngày 2 tháng 1 thất bại, ngày 3 tháng 1 vẫn thất bại, ngày 4 vẫn thất bại. La Phong cuối cùng biết độn thiên khó học tập như thế nào. Nhưng khó khăn càng lớn thì khi thành công trong tương lai, La Phong nhất định sẽ là đệ tam cường giả trên địa cầu dưới Hồng và Lôi Thần. Về phần bây giờ, La Phong dù có đối mặt với đệ tam nghị trưởng, đệ tứ nghị trưởng, hắn cũng tin tưởng có thể thắng lợi nhưng cũng rất khó dùng một chiêu là tuyệt sát. Thực lực tương đối gần, ngày 5 tháng 1 là ngày La Phong nhận chức tuần sát sứ. Rạng sáng ngày này, trên bầu trời Hải Dương, một chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác đỏ như máu nhanh chóng bay qua. Chiếc phi cơ chiến đấu này chính là chiếc phi cơ chiến đấu thông minh cấp Hồng Hoang mà chỉ Hồng có. Trong phi cơ chiến đấu, Hồng mặc áo đen đang ngồi với Lôi Thần áo bào trắng. Hồng ca, lần này ngươi không được tranh với ta mối lợi ở đảo Xương. Lôi Thần nói ngay, lợi à, bây giờ khoan nói về lợi ích, có bổn sự thì giải quyết con quái thú hoàng giả đó rồi nói sau. Hồng liếc mắt nhìn Lôi Thần bên cạnh rồi nhấc ly nước trà uống một ngụm, cảm khái nói. Con quái thú hoàng giả đó là con quái thú hoàng giả thứ 3 bây giờ trên địa cầu. Mặc dù vừa mới ra phát hiện nhưng khi nó xuống lòng đất hoặc vào trong nước lại có thể phát huy 100% thực lực. Khó thì khó, đảo Xương khẳng định phải có đại bảo bối. Lôi Thần nói vẻ hơi không cam lòng, những thảo mộc chi linh ấy thì thôi. Lần trước ngươi phát hiện ra ma vân đằng trên đảo Xương này, rồi dựa theo những tư liệu mà chúng ta lúc trước tìm được ở di tích văn minh cổ, dây ma vân đằng này cho dù là giữa vũ trụ mênh mông cũng là bảo bối phi thường chân quý. Có ma vân đằng, thực lực Hồng ca ngươi e rằng đã gia tăng không ít rồi. Ma vân đằng còn đang trưởng thành, bây giờ đại khái có thể gia tăng 5 thành thực lực cho ta. Nam tử áo đen Hồng không nén được, khẽ mỉm cười. 5 thành, Hồng ca thực lực ngươi đã là vô địch trong cấp hành tinh rồi. Gia tăng 5 thành nữa, đợi sau này ma vân đằng tiếp tục trưởng thành, hiệu quả càng thêm kinh người. Lôi Thần không kìm được nói. Đảo Xương xuất hiện dây ma vân đằng, lần này lại xuất hiện một con quái thú lợi hại mà chúng ta chưa bao giờ thấy, khẳng định là vì bảo vật trên đảo Xương. Cho nên mới hấp dẫn nhiều quái thú tới như vậy. Hồng khẽ gật đầu, lúc trước La Phong vừa mới phát hiện ra đảo Xương, hồ nước chung quanh đảo Xương đã có vô số quái thú. Lúc đó ta mặc dù nghi hoặc tại sao có nhiều quái thú thủy vực tụ tập ở hồ nước như vậy, nhưng bao nhiêu tâm tư ta đều để vào ma vân đằng cả, nên chỉ mang ma vân đằng đi thôi. rồi ta cũng dò xét qua loa đảo xương một chút nhưng không phát hiện ra việc gì khác nên đi. Bây giờ xem ra, trong hồ nước đó không chỉ riêng có vô số quái thú cấp lãnh chúa, mà còn xuất hiện một con quái thú hoàng giả. Hồng nhíu mày, nhìn nó thì hình như cùng loại với bạch tuộc, hiển nhiên thích hợp sống dưới. Góc chuyện audio.com, nước lại sống ở dưới đất như vậy. Theo lý thuyết quái thú cấp bậc hoàng giả hẳn nên vào biển rộng vô tận mới đúng. Nhưng nó vẫn ẩn mình tại đảo xương, sâu dưới đất mấy ngàn thước. Thảo Mộc Chi Linh, Ma Vân Đằng, quái thú hoàng giả. Đảo xương này đích xác rất đặc thù. Hồng nhìn về phía Lôi Thần, mỉm cười. Nhưng, bảo vật trong đảo xương lại tùy người hữu duyên. Yên tâm, ta sẽ không tranh với ngươi. Nhưng ngươi cũng biết đó, di tích văn minh cổ không phải đã nói ai có thực lực mạnh là có thể tìm được sao? Xem vận khí, xem cả duyên phận. Lôi Thần khẽ gật đầu, rồi lập tức nhếch mép cười. Đợi sau khi đại điển bổ nhiệm tân nhậm tuần sát sứ của Cực Hạn Vũ Quán chấm dứt, ta sẽ ở luôn trên đảo xương. Ta không tin, ta không tìm được bảo bối. Ngươi luôn đứng ở đó, ta cũng sẽ đi. Thử xem huynh đệ chúng ta ai có vận khí tốt hơn. Hồng mỉm cười, tham thế, Lôi Thần chỉ nói hai chữ như vậy. O o o, cách chương.